Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Sự vui mừng bền vững. Bài 10: Sự vui mừng lớn của lòng rộng rãi. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Sự vui mừng của lòng rộng rãi. Tôi có thể nói rằng, Kinh Thánh là một quyển sách rất tuyệt vời. Tôi biết nhiều người trong quý vị cũng cảm thấy điều tương tự. Phải, đó là quyển sách không giống bất kỳ quyển sách nào đã viết và sẽ có đâu. Kinh Thánh gồm 66 sách được 40 tác giả viết dưới 3 ngôn ngữ khác nhau. Thế nhưng cả quyển sách gắn kết toàn bộ với nhau. Tất cả đều nói về Chúa Giêsu, hoàn toàn về Chúa Giêsu mà thôi. Mỗi câu chuyện, mỗi từ, tất cả chi tiết trong Kinh Thánh đều tập trung vào Chúa Giêsu. Vì thế hôm nay, khi chúng ta đọc những câu cuối cùng trong chương cuối của thư tín Philip này, lời cầu nguyện và ý định của tôi đó là chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa Giêsu. Còn về sự rộng rãi, tôi sẽ trình bày ngắn gọn vì sao chúng ta lại nói về sự vui mừng trong sự rộng rãi. Có phải vì hầu hết hội thánh ngày hôm nay đang gặp vấn đề về tài chánh chăng? Không, đó không phải là lý do tôi muốn chia sẻ với quý vị về sự rộng rãi đâu. Lý do duy nhất vì sao chúng ta lại đề cập sự rộng rãi ở đây, đó là vì điều này phải đến cũng như hết thảy những điều chúng ta đã và đang học từ thư tín Philip này. Chúng ta cùng nhau đọc Philip đoạn 4 từ câu 10 đến câu 23 và một phần trong Corinto nhì đoạn 9. Tôi được rất vui mừng trong Chúa vì nếu anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa, anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng anh em giúp tôi trong cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Hỡi người Philip, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành, trong khi lìa xứ Macedon thì ngoài hội thánh của anh em chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả. Vì tại Thessalonica, anh em đã một hai lần gửi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Vậy, tôi đã nhận được hết và được dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Epaphroditus mà anh em gửi cho tôi, như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Hãy chào hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Giêsu Christ. Các anh em ở cùng tôi chào anh em. Hết thảy các thánh đồ chào anh em, nhất là về người nhà Xê-sa. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ ở trong lòng anh em. Hãy biết rõ điều đó. Hãy ai gieo ít thì gặp ít, ai gieo nhiều thì gặp nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dân của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có ra rộng nữa để làm các thứ việc lành. Như có chép rằng, người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo, sự công bình của người còn đời đời, đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống, và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều. Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình cho anh em nữa. Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì việc phát tiền bố thí dường ấy chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Bởi việc đó, họ đã biết lòng rộng rãi của anh em, thì ngợi khen Đức Chúa Trời vì anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo tin lành của Đấng Christ. Và vì cớ lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em đối với họ cùng với mọi người, họ lại cầu nguyện cho anh em, yêu anh em cách âu yếm, vì cớ Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá đỗi. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Cách đây nhiều năm, lần đầu tiên tôi giảng một bài giảng tương tự như thế này, đó là một buổi chia sẻ vào cuối tuần. Tôi đã khám phá ra rất nhiều điều và đây là một trong những điều tôi phát hiện được. Khi ai đó giống như tôi chia sẻ về chủ đề tiền như vậy, thì quý vị hầu như đều rất lo lắng. Như thể ai đó đột nhiên đứng dậy, thay đổi toàn bộ bầu không khí của căn phòng khi chia sẻ về đề tài này vậy. Vì thế tôi đã thực hiện một điều mà tôi cho rằng đó là một quyết định rất sáng suốt. Đó là tôi sẽ không bao giờ đề cập chủ đề này nữa. Không bao giờ. Bởi vì tôi có thể tưởng tượng được rằng nếu như tôi chia sẻ về đề tài này, quý vị sẽ xé tan tành hình ảnh về tôi mà quý vị đang giữ trong ví của mình. Vì thế tôi nghĩ việc né tránh là một chiến lược lãnh đạo tốt nhất cho đến khi tôi nhận ra hai điều. Đầu tiên, khi tôi gặp gỡ mọi người, hết lần này đến lần khác, tiền bạc là vấn đề khiến mọi người lúc nào cũng mang cái vẻ lo lắng, sợ hãi và nhiều thứ linh tinh khác kèm theo. Tôi không có ý nói việc này chỉ xảy ra một lần trong một thời điểm nào đó đâu, nhưng hầu hết những người tôi có cơ hội trò chuyện với, họ đều có những vấn đề về tiền, hay quan tâm đến nó như thể nó là gốc rễ của mọi vấn đề vậy. Điều thứ hai, khi tôi trở thành sinh viên trường thần học, là một người học trò, quý vị đều thấy rằng từ vấn đề này đến vấn đề kia, Kinh Thánh nói rất nhiều về tiền bạc. Vì thế việc né tránh khỏi thứ thường gây rắc rối và chiếm thời giờ của chúng ta nhiều nhất, cũng như một vấn đề mà Kinh Thánh thường đề cập nhất, thì việc nhạy bén hay trở nên cẩn thận với điều đó không phải là phần trách nhiệm của tôi. Nhưng khi tôi thực sự bắt tay vào thì mọi thứ lại trở nên rối tung. Quý vị thử để ý xem, chúng ta đang sống giữa một xã hội đầy sự nghi ngờ về các tổ chức tôn giáo, bởi vì có rất nhiều những bàn tay coi thường chuyện tiền bạc đang tồn tại trong danh Chúa. Và cứ như thế tiếp diễn hoài. Thậm chí ngày hôm nay, tôi cảm thấy rùng mình với những điều như thế, bởi vì quý vị cần phải biết rằng bất kỳ việc gì liên quan đến tiền bạc, số tiền dâng hiến của chúng ta, thì tôi, chứ chẳng ai khác, có quyền xen vào một cách cá nhân đối với các khoản tiền dâng hiến đó. Tất nhiên chúng ta cũng có một hội đồng nào đó trong các hội thánh ngày hôm nay. Chúng ta phải có được rất nhiều chữ ký thông qua nếu muốn dự chi khoản tiền nào đó. Chúng ta có được sự bảo vệ tuyệt đối bởi vì tôi biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời đối với từng xu một mà cả hội chúng được ban cho để dâng hiến vào hội thánh. Và thậm chí cho dù tất cả những điều tồi tệ đó đang xảy ra giữa xã hội của chúng ta, thì chúng ta vẫn không thể tránh khỏi những vấn đề này được. Bởi vì đây là vấn đề có liên quan đến gốc rễ thuộc linh nào đó. Còn đây là những gì Kinh Thánh cho chúng ta biết. Chúng ta không thể kinh nghiệm sự trưởng thành thuộc linh cho đến khi chúng ta phó thác tiền bạc, những suy nghĩ và thái độ của chúng ta về tiền bạc cho sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, trong bàn tay quyền năng của Ngài. Để tôi kể cho quý vị nghe một thí dụ và tôi hy vọng rằng nó có thể hữu ích cho quý vị và tôi. Quý vị đi đến bác sĩ rồi nói rằng, xin bác sĩ khám giùm tôi vì tôi cảm thấy cơ thể của tôi muốn bị bệnh và rất mệt. Tôi không còn cảm thấy chút năng lượng nào còn lại trong mình nữa và tôi rất cần cải thiện sức khỏe của tôi. Xin bác sĩ giúp tôi. Vị bác sĩ nói với quý vị rằng, để xem nào, tôi cần phải hỏi anh vài điều nữa. Họ muốn biết về chế độ ngủ nghỉ của quý vị như thế nào. Quý vị ngủ có ngon không? Quý vị ăn uống có điều độ không? Quý vị ăn mỗi bữa lúc mấy giờ? Họ muốn biết quý vị làm việc như thế nào? Có căng thẳng không? Quý vị có thường xuyên tập thể dục không? Và nhiều câu hỏi khác nữa. Giờ thì nếu quý vị nói với bác sĩ rằng, này bác sĩ, ông đang làm quá rồi. Tôi chỉ muốn ông kiểm tra sức khỏe của tôi thôi. Xin ông đừng hỏi về những chuyện cá nhân của tôi làm gì. Ông chỉ việc kiểm tra sức khỏe cho tôi thôi, vì đây mới là công việc của ông. Bác sĩ nói với quý vị rằng, tôi không thể làm như vậy được vì cơ thể của anh là một thân thể thống nhất, có rất nhiều chi tiết và tôi không thể không quan tâm đến những điều đó được. Và đây là điểm mấu chốt. Chúng ta thường tìm đến với Đức Chúa Trời và nói rằng, con muốn Ngài ngự trị đời sống của con, nhưng con chỉ muốn Ngài để ý đến phần thuộc linh trong con mà thôi. Và với cái chúng ta cho là thuộc linh, Đức Chúa Trời phán rằng, ta không thể chỉ tể trị một phần nào đó trong con được đâu. Tôi muốn có Đức Chúa Trời trong đời sống mình. Tôi không muốn Ngài làm rối tung vấn đề tiền bạc của tôi. Và điều cần lưu ý ở đây đó là điều này không thể được. Điều này không thể xảy ra bởi vì Ngài yêu quý vị quá nhiều. Vậy thì việc phó thác tiền bạc và suy nghĩ của quý vị về tiền bạc trong tay Đức Chúa Trời là như thế nào? Theo như Kinh Thánh cho biết, một trong những điều căn bản mà một môn đồ của Chúa Giêsu có đó là trở nên rời rộng đáng kể. Tôi muốn chỉ ra cái khía cạnh đáng kinh ngạc trong đời sống của Phao-lô. Đó là hình ảnh về Chúa Giêsu bên trong ông ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong sự rời rộng mà Phao-lô luôn khẳng định với các tín hữu tại Philip. Cho nên bây giờ quý vị và tôi có thể đến gần các tín hữu khác với những ân tứ đáng kinh ngạc và sâu sắc từ thiên đàng. Ý tôi là khi quý vị nói như điều Chúa Giêsu dạy chúng ta cách cầu nguyện, Ngài phán rằng khi chúng ta cầu nguyện, hãy cầu nguyện như vậy và hãy suy nghĩ về những lời cầu xin mọi điều trên cao kia được đến trên con. Và một trong những cách nước Cha được đến trên quý vị và qua quý vị đó là bởi ân tứ sâu nhiệm này. Quý vị có thể lan tỏa sự sống vào trong cuộc đời của ai đó. Quý vị có thể dõi theo cuộc đời của họ được chan chứa với một ý thức về giá trị, sự xứng đáng và những món quà được gọi là sự chấp nhận. Nhưng sự chấp nhận lại xoay quanh một điều rất quan trọng đó là sự rời rộng. Quý vị nhìn thấy ai đó đang sống với một sức sống thuộc linh rất mạnh mẽ. Họ có tinh thần rải rộng và tôi hứa với quý vị rằng chắc chắn họ sẽ là những người biết chấp nhận. Họ là loại người mang đến sự chấp nhận. Chúng ta thì lại đang sống trong một xã hội thiếu vắng sự chấp nhận. Và lý do là vì chúng ta đang sống trong một xã hội đầy sự keo kiệt và ích kỷ. Thực ra, có rất nhiều người, thậm chí là những người đã trưởng thành, đã từng lớn lên trong một gia đình thiếu sự chấp nhận. Tôi thì không bao giờ quên khi cùng ngồi với hàng trăm người đàn ông khoảng vài năm về trước. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua một năm dài với một hội nam sinh viên đại học. Chúng tôi nói chuyện về những vết thương mà người cha thường phải nhận lấy từ cuộc đời của con trai họ. Lúc đó, tôi đang ngồi cùng với 8 đến 10 người đàn ông và tôi cho rằng họ là những người có thể làm được gì đó. Có thể là loại đàn ông tranh giành nhau trên thương trường. Nhưng rồi họ ngồi xuống và khóc. Họ nói rằng, đây là giọng nói vẫn còn vang vẳng bên tai tôi. Họ đã bị tước mất điều gì đó, bị đánh gục bởi những giọng nói từ người cha của mình. Quý vị thấy đấy, điều lưu ý ở đây đó là chúng ta không nhất thiết phải lớn lên trong sự chấp nhận, mà chúng ta cần được lớn lên trong sự rộng lượng. Và khi sự rộng lượng đó lớn dần, chúng ta sẽ trở thành những người biết bày tỏ sự chấp nhận, và sự chấp nhận ban đầu có thể trông rất vụng về và ngượng nghịu, bởi vì rất ít người biết cách bày tỏ điều đó, và cũng bởi vì chúng ta chưa bao giờ nhận được những điều đó. Đó là vì sao tôi có thể nói với quý vị điều này. Nếu quý vị đang hy vọng sau này sẽ trở thành người cha, người mẹ, hay có thể quý vị đang ở trong vai trò là cha mẹ rồi, tôi nài xin cũng như tôi mong ước là có thể đối diện trực tiếp với quý vị, nhìn thẳng mắt của quý vị rồi nói rằng hãy bày tỏ sự rộng lượng của quý vị đối với con cái của mình. Tôi biết con cái thì thích chạy nhảy. Chúng cũng thường làm lỗi. Tôi cũng biết những điều này. Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ. Kinh Thánh đã nói điều đó. Chúng ta biết rồi đấy. Chúng cần được sửa sai. Nếu quý vị yêu con cái của mình, quý vị sẽ răn dạy chúng. Nhưng nếu quý vị muốn giúp chúng phát triển đời sống thuộc linh, quý vị cần phải rộng lượng và khuyên dạy cuộc đời của chúng, lan tỏa sự sống trong cuộc đời của chúng, một sự rộng lượng được nhìn thấy qua sự chấp nhận. Quý vị biết không, tôi đã để ý một lần, khi tôi ngồi cùng một cặp vợ chồng nọ, điều đầu tiên cho thấy dấu hiệu của một vấn đề đó là khả năng nói với sự thông cảm chấp nhận với nhau. Hội thánh cũng cần phải đầy dẫy sự chấp nhận nếu như chúng ta muốn trở thành những con người rời rộng. Điều này sẽ thêm sức mạnh cho chúng ta, thêm sự nhiệt huyết bên trong chúng ta. Sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy ân tứ rời rộng này qua sự chấp nhận. Quý vị thấy đấy, những sự trợ cấp mà hội thánh Philip gửi cho Phaolô không phải vì họ giàu có, cũng không phải đó là những đồ dùng họ đã hy sinh để ban cho. Họ đã rải rộng ban cho, và Phaolô đã nhanh chóng nói với họ rằng, anh em không biết, anh em đã chúc phước cho tôi nhiều như thế nào đâu. Anh em thật tuyệt vời. Và khi Đức Chúa Trời sai tôi đến nơi khác để mở hội thánh, anh em là những người đầu tiên hỗ trợ cho tôi, và bây giờ lại làm nữa. Tôi có thể nói gì ngoài sự cảm tạ và chân thành biết ơn anh em. Và để tôi nói cho quý vị biết, khi quý vị sống với cặp mắt mở thật to, quý vị nhìn thấy và chỉ vừa mới thấy thôi, quý vị ghi nhận lại, quý vị thực hiện một cuộc gọi, quý vị chúc phước cho ai đó. Nguyện điều này sẽ thực sự xảy ra trong đời sống của tôi cũng như của quý vị nữa. Sứ đồ Phaolô lại nói cách rõ ràng với họ rằng, hãy xem, đây chẳng phải là một chương trình gây quỹ tinh vi nào cả. Tôi không tâng bốc anh em để rồi tháng sau mọi thứ sẽ được anh em cho thêm. Tôi chỉ đơn giản muốn nhắc nhở anh em hai lời hứa tuyệt vời của Chúa chúng ta. Lời hứa đầu tiên đó là hãy nhìn biết điều này, Đức Chúa Trời ban phước cho người có lòng rộng rãi. Sứ đồ Phaolô đang sử dụng những thuật ngữ trong ngành ngân hàng. Quý vị đầu tư một cách đúng đắn cùng với sự đảm bảo về lợi nhuận. Tôi không hề gài vấn đề này vào, bởi vì như quý vị cũng biết hay đã từng nghe nói những phân đoạn Kinh Thánh trong Châm Ngôn Malachi, nhưng chính Đức Chúa Trời đã tự buộc Ngài vào việc làm vinh hiển những kẻ rộng rãi vì mục đích của Ngài trên đất này. Và cho tất cả những ai có lòng rộng rãi ngày hôm nay, cho dù quý vị có làm điều đó thường xuyên hay tức thời, quý vị cần biết rằng của cải đời đời đã được đóng ấn và được gìn giữ bởi một Đức Chúa Trời có lòng rộng rãi. Tôi cũng chưa hiểu hết điều này, nhưng điều tôi đã kinh nghiệm hơn 40 năm bước đi theo Chúa Giêsu đó là Ngài ban thưởng cho quý vị ngay trong phần đời trên đất này và trong cả phần đời hầu đến nữa, không gì cho thấy giá trị của quý vị hơn thế đâu. Và lời hứa thứ hai mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, mà chính Phaolô cũng đã nhắc nhở chúng ta, đó là bất kỳ món quà nào Đức Chúa Trời ban cho, hết thảy đều mang mục đích của Đức Chúa Trời và tấm lòng của Ngài. Tôi nhìn thấy điều này xảy ra rất thường xuyên. Chúng ta cố gắng thiết lập thì giờ dâng hiến ý nghĩa nhất có thể, nhưng thường thì hội thánh sẽ quyết định. Chúng ta phải làm điều này một cách kín đáo, đến nỗi không ai biết đó là đâu cả. Quý vị biết đấy, chúng ta sẽ đeo các khay dâng hiến phía sau lưng để rồi quý vị có thể dâng hiến khi đi qua. Nhưng chúng tôi đã từ chối điều này và đây là lý do tại sao. Bởi vì sứ đồ Phaolô đang vẽ một bức tranh khi ông nhìn ngược trở lại đền thờ trong Cựu Ước, nơi mà các thầy tế lễ trong suốt Ai Cập nói rằng họ sẽ phải phục vụ ở đền tạm luôn lửa phải giữ cho cháy thường xuyên, những thầy tế lễ Lê-vi đó phải đến dâng hương thường xuyên, và thứ hương đó sẽ bay thẳng trực tiếp lên đến Đức Chúa Trời. Tôi có thể liên tưởng đến hình ảnh đó và tôi hy vọng quý vị cũng vậy. Mỗi khi dâng hiến, tôi mong rằng sự rải rộng sẽ đóng ấn mỗi đời sống cá nhân của chúng ta. Bây giờ, tôi muốn cùng với quý vị chuyển sự tập trung của mình sang một sứ điệp khác nữa, bởi vì tôi muốn chúng ta cùng nhìn thấy ba điều Phaolô muốn dạy chúng ta về sự rộng rãi ở đây nữa. Xin mở ra trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 9. Vậy, đây là điều quý vị cần biết. Sứ đồ Phaolô đang có chiến dịch gây quỹ để cứu trợ người nghèo tại thành Jerusalem và những nhu cầu rất cấp thiết khác nữa. Ông nói rằng những ảnh hưởng của sự rải rộng có hai hình thái. Ông nói điều thứ nhất đó là thân thể họ được no đủ sẽ dẫn đến điều thứ hai đó là Đức Chúa Trời được khen ngợi. Giờ thì có hai phần trong chúng ta, phần xác và tâm linh. Tôi muốn hỏi quý vị, đâu là phần quan trọng nhất đối với Đức Chúa Trời? Quý vị chọn phần nào? Phần tâm linh phải chăng? Nếu vậy thì quý vị đã sai rồi. Tôi hỏi như thế bởi vì chúng ta rất dễ phản ứng như vậy. Theo như Kinh Thánh cho biết, hãy lắng nghe. Chúa Giê-xu đã chịu chết và sống lại, nên phần tâm linh này sẽ được sống lại một ngày nào đó. Phần tâm linh cho tôi có hy vọng trong đời sau. Chúng ta có phần bên trong và phần xác bên ngoài trong mỗi chúng ta như với Đức Chúa Trời. Cả hai đều quan trọng như nhau. Kinh Thánh không kể đường ranh giới như chúng ta đang làm đâu. Đó là lý do vì sao trong hội thánh đầu tiên có những trưởng lão và các chấp sự lo về phần thuộc linh lẫn thuộc thể. Nếu tôi cảm thấy mệt mỏi, quý vị sẽ hỏi tôi rằng quý vị có thể giúp gì được cho tôi? Xin đừng cầu nguyện cho tôi muốn hết mỏi mệt mà thôi. Vậy hãy xét xem, nếu Đức Chúa Trời quan tâm đến cả hai phần thuộc linh và thuộc thể như nhau, hãy đoán xem hội thánh sẽ quan tâm đến phần nào. Nhưng đây là điều có thể xảy ra trong hội thánh. Vài người ngạc nhiên khi mọi thứ quá thiên về thuộc thể. Ý tôi là họ cho người nghèo ăn, họ xây sửa nhà cửa cho mọi người, họ mở ra những bệnh viện tư, và họ làm như vậy chẳng vì cớ điều gì cả. Họ làm điều lành mà chẳng vì cớ điều gì sao. Và nhân tiện, khi hội thánh ngưng làm điều đó, thế giới phải chịu đau khổ. Mặt khác, có những hội thánh là nơi mọi người chỉ quan tâm đến phần thuộc linh mà thôi, và không ai nói rằng thân thể lại quan trọng đến như vậy. Như thể trong Tân Ước, sứ đồ Phaolô đối diện với một lối suy nghĩ cho rằng thân thể không có phần quan trọng nên mọi người có thể làm gì với nó cũng được. Đó là một đạo giáo khác thường. Hội thánh phải có cả hai phần thuộc thể lẫn thuộc linh. Tự chúng ta cũng có cả hai đấy thôi. Chúng ta có thể ăn uống và chăm sóc thân thể chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng có thể trả lời những câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống này. Những con người không thể nghe bất kỳ điều gì cả trong khi họ đang đói. Con người không thể nghe được gì trong khi họ đang bệnh. Nhưng việc no đủ vẫn không đủ bởi vì khi quý vị đọc về lịch sử hội thánh, hễ khi nào hội thánh vươn đến đâu, thì cộng đồng nơi đó được ảnh hưởng bởi lòng rộng rãi rất tích cực của họ, vì họ quan tâm cả hai phần thuộc thể lẫn thuộc linh. Khi đó, nó trở thành một nam châm. Hội thánh đầu tiên được biết đến bởi tấm lòng rộng rãi của họ. Mọi người không tin được bằng cách nào họ có thể nhanh chóng chu cấp nhu cần của nhau đến như vậy, bởi vì không có gì trong hầu hết toàn xã hội có thể sánh với vẻ đẹp tuyệt vời trong đời sống của những cơ đốc nhân đầu tiên đó. Và dường như mọi thứ trong thành Jerusalem bây giờ đều là những tin đồn về họ. Cơ đốc nhân có một cái nhìn phản văn hóa về tiền bạc là tất cả đều đến từ Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 hỏi rằng, người há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Và chỉ cơ đốc nhân là những người hiểu rõ điều này nhất. Sứ đồ Phaolô nói rằng quý vị không thể điều khiển sự rộng rãi của người khác. Quý vị không thể đòi hỏi điều đó. Đó không phải là cách chúng ta đang nói đến ở đây. Quý vị cần phải cầu nguyện cho vấn đề này nhiều hơn. Và đó là lý do vì sao Phaolô nói rằng hãy nhìn xem sự rộng rãi chỉ xảy ra trong sự đáp ứng với phúc âm. Đó là thế nào anh em biết ai đó được ân điển, anh em không thể ngăn họ đừng rộng rãi nữa. Một người biết được ân điển nghĩ rằng tôi được cứu rỗi, đây là món quà cứu rỗi, sự tha thứ tội lỗi. Tôi đã được nhận làm con nuôi trong gia đình đời đời này, được tha thứ. Thân vị thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời đang ngự trong lòng tôi. Tương lai của tôi được đảm bảo. Quý vị biết rằng khi quý vị yêu thương một người nào đó, quý vị muốn cho họ hết thảy mọi thứ phải không? Sứ đồ Phaolô nói rằng, quý vị thực sự chứng tỏ được rằng, quý vị đang đứng cạnh đấng Christ qua sự rộng rãi của quý vị. Điều thứ ba là điều cuối cùng, là sự đo lường và cũng là lúc mọi thứ trở nên rối tung lên. Một người bạn của tôi kể lể với tôi về những nguyên tắc và những con số, bởi vì anh bạn này bao gồm những con số chính xác trong Cựu Ước và muốn sử dụng nó như một tiêu chuẩn trong đời sống. Tôi sẽ không làm như thế đâu. Vì nếu vậy, nó sẽ lấy đi 28% mọi thứ của chúng ta. Kinh Thánh nói về việc dâng phần 10, nhưng quý vị sẽ không tìm thấy trong Tân Ước điều này là cần thiết nữa, bởi vì sứ đồ Phaolô nói rằng, mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra. Để tôi cho quý vị biết điều này, nếu quý vị là một người tuân thủ về mặt đạo đức hay một người muốn hợp pháp mọi thứ, thì đây là những gì quý vị nên biết. Quý vị là người làm hết sức về mọi việc trong khi mọi người cứ bàn luận với nhau về việc dâng phần 10. Nhưng một người đã tiếp nhận ân điển không bao giờ nói rằng điều đó thật là vô lý đối với những ai đã cống hiến gần như hết thảy mọi thứ, trong khi mọi người lại cho điều này là hợp lý, thì tôi không hiểu làm thế nào được. Có lẽ phải cần thời gian mới hiểu được điều này, nhưng quý vị nên bắt đầu hiểu thì hơn.
Lạy Chúa là Cha nhân từ, nguồn của mọi sự ban cho tốt lành. Con cảm tạ Ngài vì sứ điệp về sự vui mừng của lòng rộng rãi đã nhắc nhở con rằng mọi sự con có đều thuộc về Ngài. Con xin lỗi Chúa vì bấy lâu nay con đã cố tình tách biệt phần thuộc linh với phần tài chính. Con muốn Ngài tể trị đời sống con nhưng lại cất giữ chặt chiếc phí cho riêng mình. Xin giúp con hiểu rằng con người con là một thân thể thống nhất và con không thể thực sự trưởng thành nếu chưa phó thác thái độ về tiền bạc vào tay Ngài. Con xin dâng lên Chúa mọi sự lo lắng, sợ hãi và tính ích kỷ cố hữu. Xin Thánh Linh biến đổi con trở thành một người rộng rãi để lan tỏa sự sống và sự chấp nhận đến những người xung quanh. Xin cho con thấy được vẻ đẹp của việc đồng công cùng Chúa, biết chăm lo cho cả nhu cầu thuộc thể lẫn thuộc linh của anh chị em như hội thánh đầu tiên đã làm, để đời sống con trở thành một nam châm thu hút mọi người đến với Ngài. Con nguyện không dâng hiến bằng sự phàn nàn hay ép uổng, nhưng bằng một tấm lòng đầy dẫy ân điển, nhận biết rằng vì Chúa đã ban cho con một món quà cứu rỗi không xiết kể, nên con cũng sẵn lòng trải ra cho kẻ nghèo và phục vụ công việc Chúa với niềm vui trọn vẹn. Xin cho con luôn ghi nhớ lời hứa rằng Ngài sẽ làm đầy đủ mọi nhu cầu của con y theo sự giàu có vinh hiển của Ngài, để con dạn dĩ gieo ra cách rộng rãi và gặt lấy sự vui mừng đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.